Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 3 tháng 3 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 3 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 14. Việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và của thân thể người là hội thánh, phần tiếp theo. Hy tế thánh thể cũng được dâng lên để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, cho những người đã chết trong Đức Kitô mà chưa được thanh luyện trọn vẹn, để họ được vào hưởng ánh sáng và bình an của Đức Kitô. Lời thánh nữ Monica trước khi chết đã trối cho anh em thánh Augustino rằng: "Các con hãy chôn xác này ở bất cứ nơi đâu, đừng lo lắng gì về chuyện đó. Mẹ chỉ xin các con điều này, là bất cứ các con ở đâu, các con hãy nhớ tới mẹ nơi bàn thờ của Chúa." Sau đó, trong kinh nguyện thánh thể, chúng ta cầu cho các giáo hoàng và các giám mục đã an nghỉ, và cách chung cho các tín hữu đã qua đời giữa chúng ta, vì chúng ta tin rằng các linh hồn sẽ được trợ giúp tối đa nhờ lời cầu nguyện của họ, khi của lễ hiến tế thánh và đáng kính sợ đang hiện diện. Khi dâng lên Thiên Chúa những lời chuyển cầu của chúng ta cho những người đã an giấc, dù họ là những tội nhân, chúng ta dâng chính Đức Kitô bị sát tế vì tội lỗi chúng ta để xin ơn giao hòa với Thiên Chúa, bạn của loài người, cho họ và cho chúng ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1371. Ngày 4, thứ hai, Thánh Casimiro. Ngày 5, thứ ba. Ngày 6, thứ tư. Ngày 7, thứ năm đầu tháng, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Ngày 8, thứ sáu, Thánh Gioan Thiên Chúa tu sĩ. Ngày 9, thứ bảy, Thánh Francisca Roma nữ tu. Ngày 10 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm B.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ ba mùa chay, có nghĩa là chúng ta đã đi được nửa chặng đường của mùa chay thánh, và lời mời gọi ăn năn sám hối vẫn vang vọng trong mỗi con người của chúng ta. Vì thế, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy ăn năn, hãy quay trở về với Ngài bằng cách thanh tẩy đền thờ tâm hồn của mỗi người chúng ta, để chúng ta xứng đáng lãnh nhận được lòng thương xót và quảng đại thứ tha từ Thiên Chúa. Cùng hiệp thông trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa các ý nguyện sau. Cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, cộng tác viên của Đài Chân Lý. Cầu cho bốn linh hồn Gioan Baptista, ba linh hồn Đa Minh, ba linh hồn Maria, hai linh hồn Giuse. Cầu cho các linh hồn. Cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, đặc biệt đất nước Nga, Ukraine, Israel, Palestine và Myanmar. Chúng ta cũng cầu nguyện cho bình an của mỗi gia đình chúng ta và cho tất cả mọi người đang tham dự thánh lễ hôm nay. Để những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất nhân từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay hám mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Ngày ấy trên núi Sinai, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng. vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian hại người, ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta. Tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Thiên Chúa yêu thay chăng nên rồi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì được sống muôn đời.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lời hay Chúa, vinh danh Chúa.
Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem.
Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giê-xu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giê-xu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nổi trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giê-xu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy, khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, và họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-xu đã nói. Trong lúc Đức Giê-xu ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ vừa qua, có nhiều kẻ tin vào danh người, bởi đã chứng kiến các dấu là người làm. Nhưng chính Đức Giê-xu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bài đọc một trích từ sách Xuất Hành nói cho chúng ta về giao ước mà Thiên Chúa đã lập với dân của Ngài qua việc ban hành lệ luật cho dân qua ngôn sứ Môi-se. Đó là 10 từ, hoặc chúng ta quen gọi là 10 điều răn, và tất cả người Kitô hữu chúng ta đều biết và ghi nhớ. Trong 10 điều răn bắt đầu với 3 điều răn tập trung vào sự thờ phượng một Thiên Chúa với cả con tim, sức mạnh, trí khôn, nói chung là với cả con người của chúng ta. Sau đó là 7 điều răn còn lại bắt đầu diễn tả với sự thảo hiếu của con cái đối với cha mẹ. Điều này có nghĩa là chúng ta cũng phải tập trung vào mối tương quan với tha nhân và trách nhiệm bản thân. Và 10 điều răn tóm lại cho chúng ta trong 2 điều là mến Chúa và yêu người. Quay về bài tin mừng Chúa Nhật thứ 3 mùa chay hôm nay, Thánh sử Gioan trình thuật cho chúng ta khung cảnh Đức Giê-xu vào đền thờ Giê-ru-sa-lem. Thấy người ta đổi tiền, mua bán súc vật, làm ô uế đền thờ, Ngài lấy làm khó chịu đến nỗi phải dùng dây thường làm roi và xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Vâng, Ngài phải thốt lên rằng, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Cộng đoàn phục vụ thân mến, nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi, thì chúng ta có sự phán xét là hình ảnh của một Đức Giê-xu tức giận. Và có lẽ sẽ đi ngược lại với lời giáo huấn và lời mời gọi của Ngài là các ngươi hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Để hiểu sâu xa hơn những gì đang xảy ra trong lời Chúa ngày hôm nay, con mời cộng đoàn quay ngược lại thời gian, xem hình ảnh đền thờ là gì đối với người Do Thái trong những thế kỷ đầu. Và khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng của đền thờ, chúng ta có thể hiểu được nguyên nhân cơn giận của Đức Kitô. Ngày nay chúng ta không có cùng cách hiểu về đền thờ cùng với người Do Thái ở những thế kỷ đầu. Vào thời của họ, chỉ có một đền thờ duy nhất là đền thờ Jerusalem. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong Tin Mừng có lần nhắc đến Đức Maria, Thánh Giuse và ngay cả Đức Giêsu cũng đi đến Jerusalem để tham dự và cử hành các lễ hội khác nhau của người Do Thái. Việc hiến tế chỉ được thực hiện tại đền thờ Jerusalem vì người Do Thái tin rằng đó là nơi có sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Và ngôi đền có từ thời vua David, đó là hiện thân của lời hứa mà Thiên Chúa dành cho David, được nhắc đến trong quyển sách thứ hai của tiên tri Samuel. Điều mà tiên tri Nathanael nói với nhà vua rằng, ông sẽ có một người con trai, và người con trai này sẽ là người xây dựng ngôi đền cho Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự, là sự hiện hữu của Thiên Chúa trên trái đất. Dựa trên những cái ý tưởng này, giờ đây chúng ta có thể hiểu được và có thể nhìn thoáng qua về hành động của Đức Giêsu Kitô và phản ứng bất ngờ của Ngài về lòng yêu mến đền thờ, vì nơi đó là nơi Ngài có sự kết hợp mật thiết với Cha của mình. Vì thế, đó là nơi hiện diện thực sự của Thiên Chúa Cha. Rồi chúng ta cũng nhớ trong Tin Mừng theo Thánh Sử Luca cũng có trình thuật Ngài bị lạc khi lên đền thờ lúc 12 tuổi. Và người đã trả lời với cha mẹ của Ngài rằng, cha mẹ không biết con phải ở trong nhà cha con sao? Do đó chúng ta thấy một Đức Kitô trưởng thành đang trở về nhà cha của Ngài. Và Ngài thấy gì? Ngài thấy sự bất kính, buôn bán súc vật hiến tế theo chỉ định của các nhà lãnh đạo tư tế Do Thái thời bấy giờ, muốn lợi dụng những người hành hương để chuộc lợi cho cá nhân. Có lẽ Đức Kitô không tức giận với người dân, mà sự tức giận của Ngài nhắm vào sự bất kính phạm thượng đang xảy ra. Một nơi thờ phượng không thể nào trở thành nơi kinh doanh, buôn bán và trục lợi. Do vậy, các nhà lãnh đạo tinh thần và tư tế đang ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra trước mắt họ và yêu cầu một dấu lạ từ Đức Kitô. Và Ngài đã trả lời rằng, hãy phá hủy đền thờ này đi, và nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Có nghĩa là Đức Kitô đang muốn nói đến một đền thờ vĩnh cửu là thân thể của Ngài. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một thông điệp rất quan trọng không chỉ đối với con là một linh mục, mà còn đối với mọi người Kitô hữu chúng ta. Một sự thật, có lẽ là nhiều người Công giáo ngày nay không còn tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Qua những trang mạng truyền thông đã nói đến những sự xúc phạm đến mình Thánh Chúa, nhiều nhà tạm bị đánh cắp, phá hủy khỏi nhiều nhà thờ khác nhau trên toàn thế giới, và nhiều người Kitô hữu ngày nay xem bí tích thánh thể như là một biểu tượng thay vì tôn kính và thờ phượng. Một điều tệ hại hơn là những bạn trẻ ngày nay xem thánh lễ chỉ là nơi giải trí, chu toàn ngày Chúa Nhật để khỏi mang tội. Và chúng ta đã quên mất rằng thánh lễ là hiện tại hóa lễ vật của Chúa Kitô trên thập giá. Vì thế, bí tích thánh thể là chính Chúa Kitô, và đây là giáo huấn của giáo hội 2000 năm qua. Mặc dù ngay cả trong giáo hội vẫn còn những nghi ngờ về tính xác thực của bí tích thánh thể,
là một người Kitô hữu, một linh mục Công giáo, con cũng cảm thấy đau buồn khi chứng kiến và nghe thấy Chúa Kitô bị đối xử bất kính trong bí tích thánh thể. Nếu như Chúa Kitô trong Tin Mừng hôm nay có thể bảo vệ sự hiện diện của Thiên Chúa trong đền thờ, thì tại sao chúng ta không thể làm được điều đó? Nếu như bí tích thánh thể là trung tâm, nguồn mạch và đỉnh cao của cuộc đời sống Kitô hữu, thì tại sao chúng ta không đủ can đảm, nhiệt thành để rao giảng và bảo vệ tín điều này trước những người cho rằng Chúa không hiện diện qua bí tích này? Đáng buồn hơn, ngay cả trong hàng ngũ linh mục, trước hết phải bảo vệ Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể, thì vẫn còn một số người cử hành phục vụ một cách bất xứng và không nhiệt tâm. Và cũng thật đáng buồn khi có nhiều người biện minh rằng giáo hội cần phải đi theo dòng chảy thế tục hóa và hiện đại hóa, thay vì lấy Chúa Kitô là trung tâm. Thì một số cử hành bí tích thánh thể quan tâm nhiều hơn đến việc giải trí cho giáo dân. Ngày nay người ta đến tham dự thánh lễ với hy vọng được giải trí nhiều hơn là nhận ra rằng đó là nghĩa vụ của chúng ta, là việc thờ phượng Thiên Chúa, là điều đúng đắn và chính đáng. Vì Thiên Chúa là Đức Kitô, là vua của các vua và là Chúa của các Chúa, đã hạ mình trở thành người phàm, chịu chết và phục sinh. Hơn thế nữa, Ngài đã còn trở thành bán hàng sống và ngự nơi nhà tạm bé nhỏ trong các ngôi thánh đường. Ngài không có khả năng tự bảo vệ trong bí tích cực thánh. Vậy ai sẽ bảo vệ Ngài? Ai sẽ bảo vệ thân thể của Chúa chúng ta đang thực sự hiện diện nhưng ẩn giấu dưới hình bánh rượu đã được linh mục truyền phép và chúng ta thường gọi là mình và máu thánh Chúa Kitô? Cộng đoàn phục vụ thân mến, chúng ta phải đáp trả tình yêu vô điều kiện đó như thế nào? Chúng ta có nên sốt sắng và cung kính khi chúng ta đến các nơi thánh đường, nơi có Chúa hiện diện thật trong nhà tạm bé nhỏ đó hay không? Vâng, đó là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu chúng ta, là phải yêu mến Chúa Giêsu thánh thể với tâm tình sốt mến, là sự nhiệt thành bảo vệ Ngài bằng mọi giá, và nhất là trong thời gian mùa chay này, chúng ta hãy dọn tâm hồn trong sạch qua bí tích giao hòa để được rước mình Thánh Chúa và nhào tạm tâm hồn bé nhỏ của chúng ta một cách xứng đáng. Amen.
Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai trăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng Ban Sự Sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lành và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Đức Kitô thanh tẩy lương tâm chúng ta tinh sạch, tạo cho chúng ta một trái tim mới, đưa chúng ta vào sự thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, ta tỏ lòng nhân lành ngàn đời với những ai kính mến ta. Xin cho các linh mục hướng dẫn tĩnh tâm mùa chay, biết gia tăng cầu nguyện và hy sinh, để có thể giúp các tín hữu cảm mến sâu xa tình yêu của Chúa, và đi vào tương vang cá vị với người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho những ai đang hy sinh mạng sống vì tin mừng trong những miền khác nhau trên thế giới, làm cho giáo hội trở nên phong phú nhờ lòng can đảm và nhiệt thành truyền giáo của họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lề luật Chúa chính trực, làm hôn lạc tâm can. Xin cho các tín hữu lãnh nhận bí tích hồi giải, với lòng sám hối chân thành, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, sốt sắng sống đạo, để xứng đáng đón nhận niềm vui cứu độ của Chúa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Xin cho chúng ta biết hết lòng tôn kính nơi thánh, vật thánh, biết tham dự thánh lễ, rước mình Thánh Chúa và lãnh nhận các bí tích với đức tin sống động và lòng mến Chúa thiết tha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con một lòng yêu mến và phụng thờ Chúa, để tâm hồn chúng con luôn là đền thờ nơi Chúa ba ngôi hiển trị, và thân xác chúng con được sống lại trong ngày con Chúa lại đến. Người hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
Người dân thời
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thầy Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng. Và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa và ca tụng rằng... Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng cho thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con mong xin Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng năng hầu cận trước tôn nhân và cùng sư Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hên thay đường vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương son tân cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đấng Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, vạn trăm năm Đấng Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đấng Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, thiên tặng cho chúng con.
Lạy trên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng lên Chúa ngự vào nhà con, nhưng Thiên Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời, xin cho mỗi người chúng con viết đem cả cuộc đời hiện tại, biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiện vinh sáng lâm.
Hằng Chúa chúng con cho mọi mọi sự giữ. Amen.
Lạy Đức Thánh Trời tìm Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lạy Trời tìm cực thanh cực tình Đức Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.